mấy lời của thầy Ký Huy nói bữa đi chơi ghe đó, tuy không làm cho thầy Nhất phát phục được, song làm cho thầy phải suy nghĩ rất nhiều. Trong mấy ngày sau, hễ có giờ rảnh thì thầy Nhất phát nhớ tới những điều người ta trách mình, không chịu bắt chước anh em mà đánh bài bạc, lại lén bỏ đi về, không chịu hiệp ý với anh em mà say sưa trong đường hoa nguyệt. Thầy suy đi xét lại kỹ lưỡng thì trong ba điều người ta trách thầy đó, thầy chẳng có quấy về điều nào hết. Người ta chơi bậy thầy không chịu bắt chước, người ta trở lại ghét, chẳng khác nào kẻ gian dảo ghét người thẳng ngay, kẻ hung ác ghét người lương thiện, chớ chẳng có chi lạ. Thầy để ý coi chừng thì thấy từ mấy thầy cho đến hương chức, mỗi ngày họ càng thêm lợt lạc với thầy. Gặp nhau thì chào sơ sài cho đủ lễ rồi đi, chớ không nói chuyện, không rủ ren chơi bời nữa. Vì thầy đoán quyết là thầy không có lỗi, nên dầu nhân tình đối đãi với thầy như vậy mà thầy cứ nhắm đường ngay bước tới, chẳng có chút chi buồn. Có một lần, người làm cho thầy phiền nhiều là thím giáo Nguyên, chủ nhà thầy ở đậu đó. Nhà thím mỗi tuần đều có chứa bài tứ sắc 2-3 đêm, còn ban ngày nhằm giờ thầy dạy học, ở nhà thím chứa hay là đánh bài thì không kể. Hồi thầy mới lại ở đậu thì thấy bộ thím vui vẻ, mà từ ngày thầy không chịu học đánh bài thì cách vui vẻ ấy thủng thẳng giảm bớt lần lần, rồi lại hóa ra khinh thị. Một đêm thứ bảy, thầy Nhất Phát đưa ngồi sửa bài vở của học trò. Có vài người khách tựu lại đánh bài, họ vui miệng rủ thầy Nhất đánh. Thím giáo Nguyên liền nói rằng:
"Thầy tu mà rủ ren cái gì? Thầy thấy mình đánh bài thấy ghét lắm. Thầy nói với người ta thầy đương kiếm nhà dọn ở riêng, chứ ở đậu nhà tôi là nhà bài bạc, ở lâu rồi nhiễm cái hư không tốt."
Thầy Nhất Phát nghe rõ ràng, thầy muốn trả lời, nhưng mà thầy nghĩ lại, biết ý thím giáo Nguyên muốn đuổi thầy, bởi vậy thầy giả điếc làm lơ, cứ sửa bài không nói chi hết. Cách vài ngày sau, thầy mướn một căn phố, mua giường ghế ít món cần nhất, rồi dọn nhà ở riêng một mình, mướn một người trai ở nấu ăn. Bãi trường Tết, mấy thầy giáo được nghỉ một tháng. Thầy Nhất Phát tính giao nhà cho thằng nấu ăn coi, đặng thầy về Sài Gòn mà thăm anh. Chẳng dè đến ngày bãi trường, ông đốc học lại kêu thầy mà nói rằng: "Con út của ông là Lê Thiện Chí, học tại Mỹ Tho, năm nay coi bộ thiếu sức, học không bằng chúng bạn trong lớp. Vậy nên ông cậy thầy nhân dịp bãi trường này, hễ ăn Tết rồi thì thầy kèm dạy riêng dùng Thiện Chí ít tuần lễ, đặng chừng khai trường khỏi thua sút chúng bạn nữa. Công thầy dạy đó, ông sẽ đền bồi xứng đáng cho." Thầy Nhất Phát không biết lấy cớ chi mà từ được, nên thầy phải hứa lời. Bãi trường, thầy Nhất Phát về Sài Gòn liền. Thầy ở nhà anh là Hà Tấn Tài. Đến Tết, thầy xin phép anh chị dọn một cái bàn thờ phía trái trên, rồi mua hoa quả mà cúng cha mẹ. Vì thầy đã có hứa lời với ông đốc, nên vừa hết Tết thì thầy trở xuống Tiểu Cần. Thầy lại nhà thăm ông đốc, ông cậy thầy ráp dạy liền. Thầy dạy Thiện Chí 2 bữa, coi bộ cần mẫn nghiêm chỉnh lắm. Ban ngày dạy luôn 2 buổi, mà tối lại còn dạy tới 9:30. Cô Lê Thị Thiện Tú thấy thầy Nhất dạy kỹ lưỡng, cắt nghĩa rành rẽ, thì cô cũng nói với ông đốc, bà đốc mà cậy thầy, hễ Thiện Chí mắc làm bài thì thầy cắt nghĩa toán pháp giùm cho cô, vì cô yếu sức về khoa đó lắm. Thầy Nhất chẳng nghệ công nên thầy dạy luôn 2 chị em. Một đêm nọ, thầy Nhất lại dạy thì ông đốc bà đốc mắc đi đánh bài trong nhà thầy ban. Học đến 9 giờ, Thiện Chí đói bụng nên đi ra chợ ăn mì. Thầy Nhất Phát mới dạy cô Thiện Tú học toán. Dạy một hồi, cô Thiện Tú giục hỏi rằng:
"Thầy có tính cưới vợ chỗ nào hay chưa, thầy Nhất?"
"Việc vợ chồng
tôi chưa dám tính.
Sao vậy?
Tôi còn nhỏ tuổi mà lại ăn lương còn ít lắm. Nếu tôi lập gia thất, một là tôi sợ không đủ trí để làm một người chồng và một người cha, hai là tôi e không đủ tiền mà nuôi vợ con cho sung sướng được.
Thầy năm nay mấy tuổi?
Qua năm mới đây tôi 23 tuổi.
Đã 23 tuổi rồi còn nhỏ gì nữa. Nếu thầy đợi già rồi sẽ cưới vợ, sợ e thầy mắc cái cảnh cha già con muộn, làm sao có đủ ngày giờ mà dạy dỗ con.
Chừng 2-3 năm nữa rồi cưới vợ cũng được, có gì đâu mà già.
Bây giờ thầy ăn lương bao nhiêu?
40 mấy đồng.
Ừ, ít thiệt ha. Nè, mà thôi, thầy coi cô giáo nào đó thầy cưới, rồi lương của hai vợ chồng nhập lại, thì tự nhiên ăn xài phủ phê chứ gì.
Biết cô giáo nào ưng tôi, mà tôi cũng ưng ai nữa bây giờ. Vợ chồng phải lựa chọn cho đồng tâm hiệp ý, cho biết thương yêu nhau, chứ có phải là kể có tiền là thôi đâu.
Thầy nói phải lắm, nhưng mà trong cái gia đình mỗi tháng tiền bạc thiếu trước hụt sau cũng khổ lắm chứ. Tôi đây, tôi giái học lấy cho được cái diploma, rồi tôi xin làm cô giáo. Hễ làm cô giáo thì lấy chồng thầy giáo, đặng vợ chồng có lương hết, xài mới đủ.
Cô nói và ngó thầy Nhất Phát, cặp mắt hữu tình. Thầy cũng ngó cô mà cười. Câu chuyện mới tới đó, kế trò Thiện Chí bước vô, làm đứt ngang, thành ra có đầu mà không đuôi. Đêm đó, thầy Nhất Phát về nhà, nằm nhớ những lời của cô Thiện Tú hoài. Mà cho tới mấy ngày mấy tuần sau, thầy cũng chẳng quên được. Thầy suy xét hoài, không hiểu cô khuyên mình chọn cô giáo mà cưới, rồi lại cô nói cô tính sẽ làm cô giáo. Nếu căn duyên của mình mà được như vậy, ấy cũng là cái may. Cô Thiện Tú là con nhà tử tế, có đủ giáo dục, lại cũng có nhan sắc. Có lẽ cô có thể làm cho mình trọn đời có phước được. Mà nếu mình được vợ như vậy, thì mình cũng quyết làm cho cô trọn đời có hạnh phúc luôn luôn. Cái điều thầy tính đây là tính thầm trong trí mà thôi, chớ thầy chẳng hề dám nói cho ai biết, mà cũng chẳng dám ló mòi chi cho cô Thiện Tú hiểu. Chừng khai trường, cô Thiện Tú lên Sài Gòn mà học tiếp, thầy Nhất Phát ở Tiểu Cần mà dạy như thường. Cách ít ngày, thầy Tư Sanh lại nhà thầy Nhất Phát chơi, thình lình thầy Dục nói như vậy.
Thầy Nhất nè, tôi coi ý ông Đốc thương thầy lắm, ông khen thầy hoài. Hồi hôm á, tôi lại nhà ông chơi, hai ông bà ngồi nói chuyện với tôi, đều tỏ ý cho tôi biết rằng, hễ cô Thiện Tú thi đậu diploma rồi á, thì hai ông bà gả cô cho thầy. Thầy chịu hay không?
Cái tâm sự của thầy Nhất Phát hổm nay, thầy giấu giếm hết sức. Tình cờ thầy Tư Sanh bươi ra, làm cho thầy bối rối trong lòng, không biết trả lời thế nào cho phải. Túng quá, thầy mới đáp rằng,
phận tôi côi cút, tôi đâu dám đèo bồng. Ông Đốc thương tôi mà nói như vậy thì tôi đội ơn ông lắm. Nhưng mà ý ông muốn vậy, xong có biết cô Thiện Tú có chịu dạy hay không? Con gái đời nay khó lắm, họ học giỏi rồi thì thiếu gì chỗ cao sang gắm ghé. Cái chú giáo nghèo này có nghĩa lý gì?
Thầy Tư Sanh cười mà rằng,
trời, cô có giỏi lắm thì bớt quá cỡ điếp lôm như thầy, chứ giỏi giống gì.
Đạo vợ chồng không phải đem sức giỏi dở mà sánh với nhau được. Tôi e là e cái tinh thần kia chứ.
Hả? Thầy nói tôi không hiểu.
Đàn bà con gái lòng dạ thường hẹp hòi, họ được một tí gì hơn người thì họ hay sanh kiêu hãnh. Tôi nói sợ là sợ chỗ đó. Thầy hiểu hay chưa?
À, hiểu rồi. Mà cô Thiện Tú là con nhà lễ nghĩa, tôi chắc dầu cô có điếp lâm cũng chẳng lấy cớ đó mà kiêu hãnh khinh thị thiên hạ đâu.
Nếu được vậy thì quý lắm.
Cái tin của thầy Tư Sanh đem tới đây càng làm cho thầy Nhất Phát càng thêm xao xuyến trong lòng nữa, gây cho thầy một cái hy vọng vừa khoan khoái vừa ngậm ngùi. Nhưng mà cái hy vọng ấy thầy vẫn giấu kín trong trí, thầm đợi một đôi năm nữa cô Thiện Tú học rồi sẽ hay. Ngày qua tháng lại, thầy Nhất Pháp dạy học đã gần mãn năm. Vì người ta ít yêu thầy, và cũng vì thầy không chịu chơi như người ta, nên thầy có ngày giờ mà lo phận sự. Học trò trong lớp thầy, mấy trò nào biết cần cán thì học giỏi lắm, còn trò nào biếng nhác hoặc nghinh ngang thì thầy trừng trị hẳn hoi. Còn không đầy một tháng nữa thì tới ngày thi bằng cấp sơ học. Thầy Nhất Pháp tính dạy rút, nên thầy buộc học trò lớp thầy mỗi ngày hễ tan học buổi chiều rồi thì phải ở lại đặng thầy dạy học ôn các khoa cần yếu cho tới 5:30 rồi mới được về. Mấy trò ham học thảy đều vừa lòng, duy có một trò học cầm chừng bị bó buộc không được về sớm mà đi chơi thì càng rằng phiền trách. Một buổi sớm mơi, thầy Nhất ở trong lớp đương khắc nghĩa bài cho học trò. Thình lình ông đốc học tâm bước vô, lại có thầy cai tổng cao đi theo nữa. Cuộc cắt nghĩa bài bị ngăn trở nên thầy Nhất Pháp trong lòng không vui. Xong thầy cũng bước lại, cúi đầu và bắt tay chào hai ông cho đủ lễ. Đốc học tâm làm mặt nghiêm chỉnh, đứng tay chống nạnh, mắt ngó vòng trong lớp, rồi kêu mà nói rằng:
"Trò Hòa, bước ra đây coi nào."
Trò Hòa là con của thầy cai tổng cao, mới 16 tuổi mà dốc dạc cao lớn, mập mạp như trai 18-19 tuổi. Trò thủng thẳng bước lại, đứng dựa ninh đầu bàn, lõ cặp mắt mà ngó, không xá ông đốc mà cũng chẳng chào cha. Ông đốc thị oai nói rằng:
"Học trò học về gì mà vô phép vậy nè."
Trò Hòa bị rầy mới chịu chắp tay mà xá một cái, xong xá lông bông không biết xá ai, lại cũng không cúi đầu. Ông đốc dây lại mà hỏi thầy Nhất rằng:
"Sao thầy không dạy học trò cho biết lễ phép vậy? Tiên học lễ, hậu học văn, dạy chữ mà cũng phải dạy lễ nữa mới được chứ."
Thầy Nhất đáp rằng:
"Thưa ông, tôi có dạy đủ hết. Lễ phép tôi dạy hàng ngày. Trong lớp duy chỉ có trò Hòa này khó quá. Trò cứng đầu cứng cổ, chẳng bao giờ chịu nghe lời tôi. Trò trốn học ở nhà hoài, còn đi học thì chẳng có bữa nào trò thuộc bài. Tôi rầy, tôi phạt hết sức cũng vậy. Mà tôi còn nghe trò nói lén với chúng bạn rằng: thầy giáo làm phách, tao không thèm học. Ngày sau tao cũng sướng, tao cũng sang hơn thầy nữa."
Thầy cai tổng tằng hắn một tiếng mà nói rằng:
"Thầy Nhất nói vậy á, tôi xin đỡ lời thầy. Thầy nói trong lớp duy có một mình con tôi khó ăn khó dạy, chứ chẳng có trò nào như vậy. Té ra các trò kia là con thánh hiền hết thảy, còn con tôi là con du côn hay sao?"
"Thưa thầy, tôi đâu dám nói như vậy. Vì có lời ông đốc quởn, nên tôi phải tỏ thiệt tánh tình của trò Hòa cho ông đốc nghe đó chứ. Mai bữa nay có thầy lại đây, tôi xin cho thầy biết rằng trò Hòa đi học mà chơi, chứ trò không cố chút nào hết. Xin thầy la dùm trò, chứ học như trò đó thì thà là ở nhà đi chơi còn có ít hơn là đi học."
"Thầy dạy học trò không nên thân thì lỗi tại thầy. Sao thầy lại mét với tôi? Thằng con tôi á, thuở nay dễ ăn dễ dạy, năm ngoái ở lớp 2 nó học khá lắm. Tại sao năm nay thầy dạy mà rồi nó ra như vậy? Tôi biết rồi, thầy cố tình ghét riêng con của tôi. Tại nó là con cai tổng nên thầy ghét. Thầy ghét đến nỗi thầy bày buổi chiều dạy thêm 1 giờ, ai học cũng được hết, duy có con của tôi thầy không cho học."
Ông đốc xen vô mà hỏi thầy Nhất rằng:
"Mà tại sao thầy dạy riêng mà thầy không cho trò Hòa học, nên trò về trò mét với thầy cai vậy?"
Thầy Nhất cười mà đáp rằng:
"Tôi không cho học bao giờ ở đâu. Tôi bày mỗi buổi chiều tôi dạy riêng thêm 1 giờ là cốt dọn ôn bài vở, và kèm thúc ít ngày đặng học trò đi thi. Tôi dạy mấy bữa rồi, cả lớp đều ở lại học thêm hết thảy. Duy có một mình trò Hòa, hễ chịu tan học thì trò bỏ đi gì trước. Tôi lấy làm lạ, tôi hỏi trò thì trò nói rằng năm nay không được đi thi, nên trò không thèm học trễ làm gì."
Ông đốc chận lại mà hỏi thầy Nhất:
"Nè, ai nói trò Hòa không được đi thi?"
"Thưa, tôi nói."
Sao thầy nói như vậy? Tôi làm đốc học, quyền cho đi thi hay không cho là tự nơi tôi. Sao thầy dám trộm quyền của tôi mà nhất định như vậy? Thầy nói bất tử làm cho con nít thối chí, nó học sao được?
Thưa, cho học trò đi thi thì phải chọn lựa những trò đủ sức, thi chắc đậu sẽ cho đi. Trường mình mới thi lần đầu, lại cần phải lựa cho gắt. Đi mấy trò phải đậu đủ mấy trò mới được, chứ đi đông rồi rớt hết thì có ích gì?
Chuyện đó về quyền của tôi, để ít bữa rồi tôi sẽ nhất định. Mà dầu thế nào cũng phải cho trò quà đi thi.
Thầy Nhất Phát cười mà nói rằng:
Cái đó tự ý ông, nhưng mà tôi dám đoán trước, trò quà đi thi thì trò rớt.
Thầy dây lại mà hỏi trò quà rằng:
Trò quà, tôi không cho trò học thêm buổi chiều hồi nào, mà trò về mét với thầy cai rằng tôi không cho trò học.
Trò quà ú ớ rồi nói nhỏ nhỏ rằng:
Dạ, bữa hổm.
Thầy Nhất giận quá, thầy nạt rằng:
Hôm nào?
Thầy dây lại, hỏi hết học trò trong lớp, coi có ai nghe thầy cấm không cho trò quà học thêm hay không. Cả lớp đều nói không nghe thầy cấm, mà có nhiều trò lại còn nói nghe trò quà nói chắc không được đi thi, nên không thèm học thêm uổng công. Thầy Nhất Phát ngó thầy cai tổng mà nói rằng:
Đó, thầy hay không? Đã làm biến học mà còn kiếm chuyện nói láo nữa.
Thầy lại dây qua phía trò quà đứng mà nói rằng:
Trò quà, tội trò nói láo, tôi phạt trò 2 tuần lễ. Mỗi buổi học phải ở lại nửa giờ, sớm mơ cũng vậy, chiều cũng vậy, đặng cho trò tởn mà bỏ cái thói du quan cho kẻ bề trên.
Thầy cai tổng có con không nên thân, đã không chịu học lại còn nói gian cho thầy giáo. Nhưng mà thầy không chịu nhận lỗi của con, nghe thầy giáo phạt con, thầy nổi nóng mà nói lớn rằng:
Qua, thôi trả sách cho ông đốc mà đi về. Về liền bây giờ đây, về giữ trâu mà, không học hành nữa mà làm gì?
Thầy cai nói và đi ra cửa. Ông đốc Tâm đi theo mà nói rằng:
Xin thầy đừng có nóng, thầy phát tuổi đáng con cháu, thầy phiền làm chi?
Thầy cai đáp rằng:
Con tôi có cần gì phải học ở trường này đâu, tôi đem nó qua Trà Vinh học trường tỉnh, hay là đem nó lên học mấy trường tư trên Sài Gòn cũng được vậy mà. Thầy giáo nhất lòng phát, thầy khinh khi tôi quá. Để tôi lại quận, tôi thưa cho thầy coi coi.
Trò quà ôm sách vở đi ra cửa mà theo thầy cai. Đi ngang mặt thầy giáo nhất, trò không thèm cúi đầu. Thầy Nhất Phát giận đỏ mặt, nhưng mà thầy cười rồi tiếp các nghĩa bài cho học trò như thường, dường như chẳng có chuyện chi hết. Một lát, ông đốc trở lại kêu thầy Nhất Phát qua phòng giấy cho ông nói chuyện. Ông đốc bộ quạo lắm, ông kéo ghế mà ngồi rồi lật sổ mà coi, để thầy Nhất đứng chờ trân trân. Cách một hồi lâu, ông mới nói rằng:
Thầy bậy quá, thầy làm cho thầy cay phiền. Bây giờ thầy sanh chuyện đó, thầy thấy hay không? Chiều nay tan học, thầy phải qua nhà thầy mà xin lỗi.
Thầy Nhất Phát chau mày đáp rằng:
Bỗng ông, tôi có lỗi gì mà xin? Thầy cay tổng là người lớn mà thầy vô lễ với tôi. Lẽ thì thầy phải xin lỗi với tôi, chứ sao tôi lại xin lỗi với thầy?
Thầy không chịu dạy con thầy, thầy tới thầy thưa với tôi, thầy không nói tiếng chi cho mát ruột thầy, mà trước mặt thầy, thầy lại hành phạt con thầy. Thầy làm như vậy là ý thầy muốn làm nhục thầy. Thầy là một vị cai tổng, mà trước mặt học trò, thầy nhục thầy như vậy, sao mà thầy gọi rằng không có lỗi?
Ông nói như vậy thì hiếp tôi quá. Hồi nãy ông thấy rõ ràng, trò quà đã làm biến học mà lại còn kiếm lời láo xược mà mép với cha mẹ đặng du quan cho tôi. Nếu thầy cai tổng là người biết phân biệt phải quấy, thì hồi nãy thầy trừng trị con thầy liền, hoặc biểu nó xin lỗi tôi mới phải. Thầy lại binh con, nói nặng nhẹ tôi rồi biểu con về liền. Rõ ràng thầy ỷ quyền ỷ thế, coi bọn thầy giáo này không ra gì hết. Tôi sợ là sợ người phải, sợ người biết điều kìa. Thầy thưa đến đâu cũng được, tôi có lo gì đâu. Còn con thầy muốn học thì tôi dạy, bằng không muốn học thì thôi. Mất một tên học trò như vậy, tôi không tiếc chút nào hết.
Thầy đã quấy nát mà thầy còn nói hơi gây gỗ quá, vậy sao được? Tôi thường có nói với thầy, mình chẳng nên mít lòng người lớn. Mình chống cự với người ta thì người ta hại mình như chơi, chứ mình làm giống gì người ta được. Thầy cai ở đây thấy thân thiết với quan chủ quận lắm, mà thầy lại quen với quan giám đốc nữa. Thầy chọc thầy đây, tôi sợ thầy đi thưa cùng hết, rồi thầy bị quở, mà tôi cũng mang tiếng nữa chứ.
Xin ông đừng lo, thầy thưa thì tôi trả lời. Thầy đã lỗi với tôi, mà tôi còn phải đi năn nỉ xin lỗi với thầy, thì còn gì cái nhân phẩm của tôi, còn gì cái danh giá của Ti giáo quấn. Nếu thầy thưa mà quan trên không xét cho kỹ và trở lại phạt tôi, thì tôi cũng vui lòng.
Thầy như em út, tôi thấy tôi thương, nên tôi chỉ đường phải nẻo quấy cho thầy biết. Nghe hay không nghe, tự ý thầy. Nếu có xảy ra việc gì, thầy đừng có trách tôi ra nghe. Thôi, thầy qua lớp mà dạy đi.
Buổi chiều, có một tên lính lại trường mời ông đốc học với thầy giáo nhất. Chừng tan học, qua cho quan chủ quận nói chuyện. Đi dọc đường, ông đốc học nói rằng:
Thầy thấy chưa, tôi nói hay lắm, thầy cai đã thưa thầy rồi đó.
Thầy phát cười, nhưng mà mặt thầy có sắc lo. Qua đến quận, quan chủ quận hỏi ông đốc với thầy nhất cái chuyện thầy nhất làm bỉ mặt thầy cai hồi sớm mơi, và dạy phải cắt nghĩa cho ngài nghe. Ông đốc đáp rằng:
Dạ, việc đó không có gì, tại hai đàn nóng hết nên sanh xích mích, để thầy nhất thuật lại cho quan lớn rõ đầu đuôi.
Thầy nhất phát đứng bẩm rõ ràng mọi điều, không thêm không bớt, không bỏ sót chỗ nào hết. Chừng thầy bẩm xong rồi, quan chủ quận mới nói rằng:
Thầy còn nhỏ tuổi, lại mới ra làm việc mà coi bộ thầy không kể ai hết. Tôi khuyên thầy phải mềm mềm một chút, chứ nếu thầy cứng quá tôi sợ e phải gãy đó. Thôi, thầy về đi.
Thầy nhất phát chào mà bước ra, còn ông đốc thì còn ở lại. Đến tối, ông đốc cho mời thầy nhất phát lại nhà mà nói rằng:
Quan chủ quận trách thầy lắm. Ngài nói thầy còn nhỏ mà thị đời quá, lại cha mẹ học trò than gian cách thầy dạy. Vậy thầy phải ráng mà giữ mình, đừng có để xảy ra việc chi đây rồi khó lắm.
Thầy nhất phát dám cãi lệnh ông đốc học, không chịu hạ mình mà xin lỗi, lại còn dám chỉ cái chỗ quấy của thầy cai tổng ra nữa, thì đủ thấy thầy có liêm sĩ, có đỡm lược, chứ không phải như bọn gan sứa miệng hùng. Nhưng mà lớp bị quan chủ quận hăm, lớp bị ông đốc dọa, nên thầy có sắc buồn lo chút đỉnh. Bữa sau nhằm thứ bảy, ăn cơm tối rồi, thầy nhất phát ngồi coi sách. Khí trời nóng lực, ngọn đèn lu mờ, bụng đã buồn, trí lại lo, mà lại còn gặp cái hoàn cảnh trời nực đèn lu nữa, nên thầy coi sách mà không hiểu chi hết. Thầy bèn dẹp sách rồi bước ra đường, đi qua đi lại mà hứng mát. Chân bước thủng thẳng, trí nghĩ gần xa, thầy nhớ cái chuyện thầy cai tổng khinh bỉ thầy, nhớ những lời quan chủ quận quở trách, thì thấy ấm ức trong lòng. Thầy muốn kiếm người thân thiết mà tỏ bày tâm sự, hả hơi chút ít cho giảm bớt nỗi phiền, mà bây giờ biết tỏ với ai? Những người làm việc nhà nước như mấy thầy giáo, thầy ký, ông phán dây thép thì ai cũng lợt lạc với thầy, nói cho họ nghe cũng không giúp ích gì. Còn hương chức, thảy đều là người phục vụ của thầy cai tổng, nói cho họ nghe bao giờ họ dám cho mình phải. Thầy tính viết thơ mà nói cho người anh ở Sài Gòn biết, mà rồi thầy nghĩ việc nhỏ mọn, nói cho anh hay sợ anh lo. Còn nếu viết thơ cho thầy giáo Phùng ở Vĩnh Long thì lại e thầy không rõ căn nguyên, rồi thầy trách mình nóng nảy. Thầy nhất phát đương suy tới xét lui, thình lình gặp thầy hội đồng Bành Đại Lợi mặc đồ mát ở phía chợ đi về. Thầy hội đồng thấy thầy giáo thì đứng lại bắt tay chào, rồi hỏi nhỏ rằng:
Tôi mới nghe nói hôm qua thầy cai tổng binh con vô trường cự với thầy sao đó,
rồi qua quận mà thưa, làm cho quan chủ kêu mà quở thầy, có làm vậy hay không?
Thầy Nhất gượng cười mà đáp rằng:
ai nói với thầy mà thầy hay vậy?
Thì ngoài chợ họ hay hết, ai cũng đồn rùm.
Họ đồn làm sao? Họ cho tôi quấy hay là thầy cai quấy?
Thì có hai ba người nói chuyện với tôi hồi nãy, thì ý họ cho thầy quấy. Họ nói thầy nhỏ mà không biết kiêng nể người lớn, nên mới sinh sự bị quở. Đời này thiên hạ khốn nạn lắm thầy ơi. Ở trên thì cậy thân ỷ thế, ở dưới thì vua bợ nịnh tà. Họ kể tiền bạc, họ trọng oai quyền, chứ có biết chi là phải quấy. Họ thấy thầy còn nhỏ nên họ coi thầy không ra gì, chứ có chi lạ. Mà nè, ở ngoài đường ngoài xá nói chuyện cũng bất tiện, vậy tôi mời thầy đi qua nhà tôi nói chuyện chơi. Đi mà, bữa nay thứ bảy mà ngại gì.
Thầy Nhất Phát dụ dự, thầy Hội Đồng Lợi bèn nói tiếp rằng:
hồi thầy đổi lại tới bây giờ, thầy chưa tới nhà tôi lần nào, qua chơi một lần cho biết nhà. Tôi ở bên đầu cầu sát đây, đi mà. Qua bển rồi thuật rõ đầu đuôi câu chuyện của thầy cho tôi nghe thử coi.
Thầy Nhất Phát ấm ức, tính kiếm người thân thiết mà tỏ bày tâm sự. Thầy gặp thầy Hội Đồng Lợi, tuy thầy không quen cho lắm, nhưng mà thấy người tỏ dấu niềm nở, lại nghe người tỏ lời ái trước, muốn biết rõ tâm sự của mình. Bởi vậy thầy không dụ dự nữa, theo thầy Hội Đồng mà đi. Thầy Hội Đồng Bành Đại Lợi vốn là con cháu khách, năm nay thầy lối 50 tuổi. Qua cầu rồi đi chừng vài trăm thước thì tới nhà thầy. Thầy ở một cái nhà trệt 3 căn 2 trái, rộng lớn, cao ráo, nền đúc đá xanh, tường xây gạch thức. Trước sân kiển vật sum suê, ngoài ngõ rào sắt nghiêm chỉnh, có trâu bò mấy bầy mà lại có ngựa để cởi đi coi ruộng. Bước vô nhà, thầy kêu con trai lớn tên là Hai Lộc, chừng 25 tuổi, mà biểu mở cửa giữa đốt đèn măng sông. Thầy mời thầy giáo Nhất ngồi rồi nói rằng:
ngồi chơi thầy. Thằng này á là con trai lớn của tôi, nó có vợ có con rồi. Tôi có 4 đứa nữa, một đứa con gái gả lấy chồng về bên Bắc Trang, một thằng con trai học trên Sài Gòn, và 2 đứa con gái nhỏ mới 4-5 tuổi.
Cô Hội Đồng ra chào thầy Nhất. Thầy Hội Đồng dặn nhỏ nhỏ biểu làm gà nấu cháo ăn chơi. Chừng đèn măng sông đốt sáng rồi, thầy Nhất ngó trong nhà thì thấy bàn ghế tài vật món nào cũng xứng đáng. Có một người đàn ông sồn sồn, thân thể ốm teo, bưng nước trà ra đãi khách, rồi đi lại bộ dáng ngựa trái là chỗ có để một mâm áp phiện, quẹt hột quẹt đốt đèn lên. Thầy Hội Đồng cười mà nói với thầy Nhất rằng:
tôi có bệnh hút áp phiện, mỗi ngày tôi hút tới 3-4 đồng. Vậy tôi xin mời thầy đi ngay lại mâm hút, rồi anh em mình nằm đàm đảo chớ.
Hai người dắt nhau đi lại mâm áp phiện, trẻ ở trong nhà bưng trà theo. Thầy Hội Đồng mời hết sức mà thầy Nhất không chịu nằm. Thầy nói ngồi chơi cũng được. Người làm thuốc làm rồi điếu thuốc, thầy Hội Đồng hỏi:
mà nè, thầy muốn hút chơi hay không?
Thầy Nhất sợ cái bệnh viện lắm, bởi vậy thầy lắc đầu đưa tay mà nói lia lịa rằng:
không không, tôi không dám đâu.
Thầy Hội Đồng cười mà nói rằng:
thiệt hả? Nếu không biết hút á thì chẳng nên tập làm chi. Cái bệnh này khốn nạn lắm, có tiền chẳng nói gì, chừng mình hết tiền á, cái thần thiệt là đê tiện.
Thầy Hội Đồng hút luôn một dọc đến 5-6 điếu, coi bộ đã, rồi thầy mới ngồi dậy mà hỏi thầy Nhất về chuyện xảy ra tại trường học hôm qua, và xin thầy Nhất thuật hết đầu đuôi cho mình nghe thử. Thầy Nhất thuật chuyện rõ ràng mọi điều, cũng như thầy đã thuật cho quan chủ quận nghe bữa trước. Thầy hội đồng nghe rồi, thầy nói rằng:
nếu vậy thì thầy cai có con hư, đã không biết trừng trị nó mà còn nghe lời nó nói tầm giấy làm mít lòng thầy. Thầy cai lỗi, chứ thầy có lỗi gì mà ông đốc ép thầy xin lỗi. Còn thiên hạ họ vô duyên quá, vậy mà họ đồn bậy bạ. Họ nói thầy nhỏ mà không kiêng nể người lớn nên bị quở chứ. Ơi, cuộc đời vậy đó, thầy không hơi nào mà buồn. Thầy còn nhỏ, tôi khuyên thầy hãy ráng dằn lòng bền chí. Bất luận thế nào, cách nào, miễn là được giàu, được sang, rồi thầy có làm ác, họ cũng nói làm lành. Dầu thầy làm quấy, họ cũng nói làm phải. Chứ bây giờ đây, dầu thầy hay mấy, họ cũng chê là dở. Dầu thầy phải mấy, họ cũng chê là quấy.
Thầy Nhất Phát nghe mấy câu trách đời ấy như khêu gợi lòng uất ức của thầy. Bởi vậy, thầy thở dài rồi nói rằng:
thầy nói tôi nghe thiệt phải lắm. Tôi đổi lại dạy học tại đây đã 8-9 tháng rồi. Đối với mọi người, giàu lớn hay nhỏ cũng vậy, tôi giữ lễ luôn luôn, chẳng hề mít lòng ai, mà cũng chẳng hề dám nói động tới ai hết. Rước đổi là anh em bọn trong ty giáo huấn, tôi còn cung kính người ta thay, có đâu tôi dám làm phách với người lớn. Về phận sự dạy học của tôi thì tôi giữ tròn, ông đốc chẳng hề đút miệng trách chỗ nào được. Còn về bề cư xử thì tôi cũng giữ kỹ cương, chẳng khi nào tôi gần chỗ hư hay là chỗ chơi vô ích hay là làm nhơ nhuốc. Tôi ở như vậy đó mà thiên hạ họ ghét tôi mới kỳ. Vì nãy giờ tôi thấy thầy có ý thương tôi nghe lời thầy nói công bình, vậy tôi mới dám tỏ hết công chuyện cho thầy nghe. Lúc tôi mới đổi lại, mấy thầy và hương chức cứ theo rủ tôi đánh bài bạc. Tôi không biết đánh, tôi không chịu tập nên tôi không thèm coi. Họ rủ ren quyến dụ tôi không được, rồi họ nói tôi làm phách. Ông hương sư mời đám dỗ, ăn rồi khách khứa bài bạc đủ thứ. Tôi không thích cuộc chơi như vậy. Nếu tôi ở thì tôi ngồi trơ trơ một mình coi cũng kỳ, nên tôi bỏ ra về. Họ lại trách tôi là người bất cận nhân tình. Tôi đến nhà thầy giáo thủ tôi thăm, tôi không về thầy có em vợ. Thầy biểu em vợ ra chào tôi. Cách vài ngày, người ta đồn rùng rằng tôi đi hỏi em vợ thầy giáo thủ. Tôi không có ý đó, nên tôi phải đính chánh cái tin quyền quặc ấy. Thầy giáo thủ lại trở lại giận tôi. Hôm lễ sinh nhật, anh em bày hùng tiền mướn ghe đi du hồ. Tôi sợ người ta nói tôi kêu, nên tôi mới hùng tiền như thiên hạ. Chẳng về, ghe lui ra khỏi chợ một đổi, rồi ghé rước ba con điếm đem theo, trững giỡn rầm rầm, coi tồi bãi hết sức. Tôi không còn chịu xen vào các cuộc chơi khiếm nhã như vậy. Tôi ngồi gian ngoài xa, họ lại trách móc tôi làm bộ tiên Phật, làm cho họ mất vui. Còn về cái phận sự của tôi thì tôi cần mẫn, mỗi việc đều ngay thẳng vuông tròn. Hôm qua thầy cai lại mắng tôi, biểu con về không cho học nữa, rồi lại thưa kiện tôi, nói tôi không kiêng nể người lớn. Thầy nghĩ coi, có đáng buồn hay không? Tôi biết mấy tháng nay người ta không ưa tôi, tôi không đi đâu chơi hết, cứ ở nhà đọc sách. Thế tình khó quá, không biết làm sao cho vừa lòng thiên hạ được.
Thầy hội đồng lợi ngồi chăm chỉ mà nghe. Chừng thầy Nhất nói dứt rồi, thầy mới nằm xuống hút một điếu, kéo ống nghe ro ro. Kéo hết điếu thuốc, thầy ngồi dậy và phà khói và nói rằng:
thầy không biết làm sao cho vừa lòng thiên hạ. Thầy phải đánh bài bạc như họ, phải chơi mèo chó như họ, phải hút ác miệng như họ, phải vua bợ xảo trá như họ, phải cướp giật gian lận như họ, thì tự nhiên họ ưa chứ có khó gì.
Thầy hội đồng rót một chén nước trà mà uống, rồi thầy chậm rãi nói tiếp rằng:
chẳng giấu chi thầy, tôi đây cũng vậy. Hồi trước á, người ta ghét tôi lung lắm. Tôi dại quá, tại tôi muốn cho người ta thương, tôi làm theo người ta, tôi để cho họ lột da tôi. Bây giờ tôi mới nguy như vậy. Thầy là anh em, mà ở đây cũng không có ai lạ. Vậy để tôi thuật sơ việc nhà của tôi cho thầy nghe. Ông già tôi qua đời,
có để lại cho tôi 50 mẫu ruộng. Vợ chồng tôi lam lũ làm ăn, cần kiệm hết sức. Nói cho phải, nhờ trời Phật phò hộ nên làm ăn càng ngày càng khá. Cho vay đặt nợ chỗ nào họ cũng trả lời vốn đủ hết. Rồi từ năm 1920 trở lại sau, nhờ giá lúa cao, lại nhờ trúng mùa luôn luôn, nên tôi làm giàu ngay, chứ không phải khá mà thôi. Tôi cất nhà cất cửa lại, mua ruộng mua đất thêm. Lần lần tại Tiểu Cần đây, tôi đứng hộ tới 150 mẫu ruộng ngoại hạng. Mà tôi lại có mua bên Phước Long được một sở 500 mẫu nữa. Mấy năm trúng mùa, tôi góp lúa từ 28 đến 30 ngàn giả, chứ phải ít hay sao? Họ thấy tôi tiền bạc lúa thóc nhiều, họ tới rủ ren nhiều chuyện kỳ cục lắm. Tôi nghĩ phận tôi là con cháu khách, phần thì chữ quốc ngữ tôi biết cọt quẹt chứ không giỏi. Quan trên thương cho làm chức hương bộ mấy năm cũng vừa rồi. Bởi vậy ai bài việc gì tôi cũng không chịu, cứ thủ phận quê mùa làm ăn. Có người họ xúi tôi xin chức ban biện, họ nói rằng có của cải mà không có chức phận thì thiên hạ khinh khi. Tôi nói ai khinh thì mặc ai, phận tôi quê dốt tôi không dám đèo bọc. Họ xúi dục không được, họ trở lại ghét tôi. Cả làng không ai thèm tới lui nhà tôi nữa. Cách họ làm dường như là họ tẩy chay tôi vậy. Phận tôi không cần gì, cơm mình ăn, nhà mình ở, ai thương ghét mặt ai. Ngặt vì vợ tôi cứ theo cằn nhằn. Bà nói ở đời người ta làm sao mình vậy có mới được. Chứ mình ỷ có tiền rồi không giao thiệp với ai hết thì thiên hạ họ khi dễ. Tôi thấy đàn bà họ muốn như vậy tôi cũng chiều lòng. Rồi nhân dịp gả con gái tôi lấy chồng, tôi mới đặt một tiệc rất xứng đáng, mời hết hương chức tân cựu và điền chủ. Tôi lại chịu lòn năn nỉ mời cho được quan quận, thầy cai và thầy ban. Ba viên quan này chịu đi thì hương chức và điền chủ ai cũng đi hết thảy. Đó, nhờ cái tiệc đó giả lả nên kết tình thân thiết với anh em trong làng lại được. Từ đó về sau họ mới tới lui, họ mới hết ghét tôi nữa, và tôi mới bắt đầu thọ hại.
Thầy hội đồng nằm xuống hút hai ba điếu nữa. Thầy Nhất Phát đương bị người ta ghét, mà nghe thầy hội đồng Lợi nói thầy hồi trước cũng bị như mình, sao thầy làm cho người ta thương nên mới bị hại, thì lấy làm lạ, nên ngồi trong thầy nói tiếp xem chuyện ra thế nào. Thầy hội đồng ngồi dậy, vén bắp vế mà gãi, rồi cười mà nói.
Bây giờ tôi mới biết, ở đời sự thương hay ghét của thiên hạ không nghĩa lý gì. Thầy nghĩ đó mà coi, họ ưa tôi, họ báo tôi không biết bao nhiêu. Thầy biết chú Hương Thân Cầm có cái tiệm ở trước nhà viện hay không? Cái chú đó lếu lắm à. Chú làm thông tin cho nhật trình, nhật báo gì đó không biết, mà chú cứ qua nhà tôi xúi mua một năm. Tôi nghĩ vài chục đồng bạc cũng không bao nhiêu, nên tôi dị tình mua giùm cho chú. Chú ăn quen, tới lui chơi hoài, khi thì xin tiền gửi cứu giúp cho ai bị bão lụt ở đâu đó không biết, khi thì chú dắt khách lạ quắc ở đâu tới nhà rủ hùng lập tiệm lập hãng, hoặc in sách in vở gì đó. Khi thì chú đem nhật trình đến đọc cho tôi nghe mấy cái bài người ta khen ngợi tôi, nói nhà tôi giàu mà ham làm việc công ích, biết thương người đồng trưởng, biết bồi đắp quê hương. Thiệt tôi có biết công ích, tôi có biết đồng trưởng, tôi có biết quê hương lã giống gì đâu, mà sao nhật trình họ khen bướng như vậy không hiểu. Mà đàn bà của tôi á, bà nghe vậy bà chịu lắm. Lại chú Hương Thân Cầm, cái văn nói của chú thiệt là hay, nên khi thì tôi đưa đôi ba chục mà giúp, khi thì tôi lôi đôi ba trăm mà hùng. Những tiền tốn hao như vậy đó, mỗi năm tính cũng có tới 500-700 chứ ít đâu.
À, mà sự tốn hao đó cũng chưa bao nhiêu à. Ờ, có cái trận này nè, tôi tốn nó thiệt nặng. Mà để tôi kể cho thầy nghe coi, phải họ thấy tôi có tiền, họ bày chuyện mà xẻ tôi hay không. Bữa nọ thầy cai tổng viết giấy sai tụng giả đem mà mời tôi. Tôi lật đật đi hậu. Thầy cai mới nói rằng trong tổng sẽ mở cuộc tuyển cử hội đồng địa hạt. Nghe lại thì có một mình Hương chủ thống ở làng Hiếu Tử ra tranh cử mà thôi. Và thầy dò ý cử tri các làng thì phần đông không chịu bỏ thăm cho Hương chủ thống. Họ nói thằng cha đó gắt gao độc ác, không đáng mặt đại biểu của dân. Và họ ước ao tôi ra tranh cử thì họ bỏ thăm cho tôi hết thảy. Vì họ biết tôi tuy giàu có mà sẵn lòng lo công ích. Rồi thầy cai khuyên tôi phải ra mặt, đặng cho vừa lòng Hương chức các làng, thấy làm đầu giúp đỡ mọi việc hết thảy, không có sao đâu mà ngại. Tôi tỏ thiệt với thầy cai rằng tôi quê mùa dốt nát, không xứng đáng nạp chức hội đồng, nên tôi xin thầy chọn người khác. Đó, thầy là bạc dẫn, tôi sợ quá, nên tôi xin với thầy để tôi về bàn tính việc nhà, rồi tôi sẽ trả lời. Thầy ừ mà lại dặn tôi về biểu đơn bà của tôi qua hầu đặng thầy giải việc. Tôi về nói chuyện lại cho vợ con tôi hay. Đơn bà của tôi rầy quá, bà nói thầy cai thương, thầy muốn giúp tôi, sao tôi không chịu. Làm bỉ mặt thầy đây, thầy giận đố khỏi mang khốn. Bà liền che dù qua hầu thầy cai. Thầy cai nói sao với bà không biết. Bà về bà cự với tôi. Bà nói thầy cai rầy quá, nên bà đã chịu rồi. Vậy phải lo ra tranh chức hội đồng, chứ đừng từ chối gì hết. Bà lại nói thầy cai hứa làm đơn và xin giấy tờ giùm cho. Thầy cũng sẽ kiếm người trong mỗi làng đặng nói giùm với cử tri cho nữa. Mà thiệt quá, chiều có biện tổng đem đơn xin ra mặt mà biểu ký tên, và nói sáng bữa sau sẽ đi Trà Vinh mà xin sao lục án tòa giùm. Rồi cách vài ngày, Hương chức các làng tới nhà tôi rần rần. Lớp thì lo đãi đằng, lớp thì chịu tiền xe, tốn hào hùng quá. Gần tới ngày tuyển cử, họ nói Hương chủ thống quyết ăn thua, nên ra tiền mua thăm hung quá. Mỗi lá thăm dám mua tới 20-25 đồng. Vợ chồng tôi bàn tính với nhau, Hương chủ thống không phải giàu hơn mình mà nó dám làm như vậy, lẽ nào mình lại nhịn thua nó, tôi cũng phải mua thăm. Bữa cử tôi hơn Hương chủ thống 12 thăm, tôi đắc cử. Chà chả, mà tốn hao nặng quá. Về đãi đằng, về mua thăm, về đền ơn nghĩa chỗ này chỗ kia, cộng hết thảy non 8.000 đồng.
Thầy hội đồng nói tới đó rồi thầy lắc đầu cười và hỏi thầy Nhất rằng:
Đó, thầy coi có phải tôi dạy hay không?
Có dạy gì đâu, muốn có chức phận với người ta thì phải tốn tiền chứ sao. Đời này ai cũng phải vậy.
Ôi, làm hội đồng địa hạt mỗi năm đi hội có vài lần, chứ có quyền hành gì đâu mà tốn hao lung quá.
Phải, trong cuộc tuyển cử mà bày mua bán thăm là một điều không tốt, mà tại tranh giành với nhau tự nhiên sanh cái tệ hại ấy, biết làm sao. Thôi, có tốn hao chút đỉnh thầy mới được ăn trên ngồi trước, chứ ông Hương chủ gì đó, ông cũng hao tiền mà ông thất cử đó sao.
Ý, thầy đừng có nói cái chuyện ăn trên ngồi trước. Nói tới tôi còn buồn nữa. Tại cái ăn trên ngồi trước đó tôi mới nguy. Rồi cuộc tuyển cử họ bày cho tôi đãi tiệc mà tạ ơn cử tri. Nhân cái dịp đó, Hương chức các làng ai cũng khoe có công giúp tôi hết thảy, ai cũng xứng là anh em thiết của tôi. Đãi tiệc tốn hao chẳng nói gì. Ngặt gì từ đó về sau, anh em quen biết đông quá, đầu này mời đám giỗ, đầu nọ mời đám cưới, đi riết rồi bày chơi bời cờ bạc, hùng lập ngành thầu hốt me. Nhiều người mượn bạc thì không chịu trả, có người lại cậy đứng giấy bảo lãnh giùm nợ nữa. Chẳng giấu chi, mấy năm nay
đất tôi ở bên Phước Long bị thất mùa luôn luôn. Phần lúa không có giá nên tôi mắc nợ bộn mà trả không nổi. Trong số nợ đó, gần phân nửa là số tôi bảo lãnh cho người ta.
Nợ lãnh là nợ của mình, thì bảo lãnh chi vậy?
Thì thấy anh em năn nỉ quá biết làm sao. Họ cần dùng tiền, họ tới năn nỉ mình bảo lãnh giùm cho họ vay. Mình thấy họ có đất, có nhà, chắc chắn thế nào họ cũng trả nổi, có sao đâu mà sợ. Ai dè, có người thì bị thiếu nợ nhiều chỗ khác nữa. Điền đất đã cầm cố cho chủ nợ trước rồi, nợ trả không nổi, chủ nợ trước thi hành phát mãi trước rồi lấy đi hết. Còn có người vay rồi lại lén bán đất mà trốn đi mất. Mình bảo lãnh, đổ đúc về mình phải chịu chứ biết làm sao. Tôi nghĩ lại, ê, thiệt tôi dại lắm. Tại tôi muốn họ thương nên tôi mới mang nợ mang nần. Chứ nếu tôi giữ chức hương bộ cựu, không cần ai khen, dầu ai thương ai ghét thì kể, thì tôi sung sướng lắm. Mà thầy biết, mấy năm nay tôi mắc nợ, trong nhà bẩn chật, rồi thiên hạ họ ở với tôi làm sao không? Họ coi tôi không có ra gì hết. Đó, như hôm lên hương sư lầu đám giỗ, họ có mời tôi đâu.
Không có mời thầy hay sao?
Không, họ biết hai năm nay tôi thua nhiều, còn tiền bạc gì mà mời. Thầy thấy nhân tình như vậy hay không? Ê, thiên hạ xấu lắm thầy ơi, ai cũng là thằng điếm hết thảy á. Bất luận họ nói tiếng chi hay họ làm việc chi, họ đều tính cho có lợi hết thảy. Tôi đã có kinh nghiệm rồi nên tôi chỉ giùm cho thầy tránh. Thầy chẳng nên tin ai. Họ ghét thầy là vì họ lột da thầy không được nên họ mới ghét. Họ thương thầy là vì họ có lợi họ mới thương. Ấy vậy, ở đời này mình cần lo giữ cái túi của mình trước hết đã, rồi sau á sẽ nói chuyện thương ghét.
Tôi mới bước chân vào đường đời mấy tháng nay mà tôi thấy nhiều việc tôi chán ngán rồi. Nay tôi nghe lời thầy nói chuyện nhân tình nhiều chỗ đê tiện nữa thì tôi càng thêm buồn. Vậy thì cái nền luân lý của nước ta đã suy sụp rồi còn gì.
Hai người đàm luận tới đó, kế con thầy hội đồng lại mời đi ăn cháo. Hai người đồng một bệnh uất về thế tình nên coi bộ tâm đầu ý hiệp lắm. Ăn cháo gà rồi, thầy Nhất Phát từ mà về. Thầy hội đồng biểu con xách đèn lồng đưa thầy giáo. Và khi ra cửa, thầy dặn giới rằng:
Thầy có buồn, tối qua bên này đàm đạo chơi nghe không thầy Nhất?
Dạ.
Tôi với thầy có bộ hiệp ý nhau lắm.
Thầy hội đồng bành đại lợi, cách nói chuyện thì quê mùa, lời biện luận thì lại dốt nát. Nhưng mà cái quê của thầy nó có cái vỏ chơn chất, cái dốt của thầy nó có cái vỏ tự nhiên. Bởi vậy, người có cái ý vỏ nhân tình hay là có cái tánh xét thế thái, ngồi nghe thầy nói chuyện, ắt phải sanh một mối cảm lạ lùng, rồi trong lòng bắt mến thầy về cách quê lời dốt ấy. Tại như vậy đó mà thầy Nhất Phát là một người hay khảo cứu thế thái, lại đương uất về nhân tình. Thầy nói chuyện với thầy hội đồng lợi có mấy giờ đồng hồ, mà rồi trong lòng thầy mến thầy hội đồng lợi hơn hết thảy mọi người trong xứ Tiểu Cần. Thầy nhớ những lời thầy hội đồng lợi khuyên lơn thầy, mấy điều thuở nay chưa từng nghe ai khuyên như vậy. Thầy nhớ cái cách thầy hội đồng lợi ngồi nói tự nhiên những chuyện thuở nay người ta cho là xấu hổ nên không dám nói ra. Thầy đã mến về mấy chỗ đó mà lại còn mến vì thầy hội đồng lợi với thầy tâm đầu ý hiệp. Từ đó về sau, cách đôi ba đêm thì thầy Nhất Phát với thầy hội đồng lợi có gặp nhau một đêm. Nếu người này không qua thì người kia lại, mà mỗi lần gặp nhau thì đàm luận việc đời, chỉ chỗ phải, chê chỗ quấy của thiên hạ, đến hai ba giờ đồng hồ cũng không chán. Một đêm nọ, hai người đương nói chuyện gia đình, thầy hội đồng hỏi thầy Nhất rằng:
Thầy Nhất nè, thầy đã trọng tuổi mà lại có chỗ ăn chỗ làm, sao thầy chưa lo cưới vợ, đang lập gia thất với người ta? Nè, nếu thầy muốn á, tôi kiếm chỗ, tôi chỉ cho thầy coi, rồi với thầy đành á, thì tôi làm mai giùm cho.
Thầy Nhất Phát đã có một cái ý riêng mà ý ấy thầy chưa dám thổ lộ cho ai biết. Bởi vậy, thầy nghe lời thầy hội đồng hỏi thì thầy chau mày, ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp rằng:
việc vợ chồng tôi chưa tính được, có lẽ một vài năm nữa rồi sẽ hay. Vợ là một người bạn trăm năm của mình, phải lựa người một tánh một ý với mình mới được, chứ làm bóc hốt rồi chồng một tánh vợ một ý, thành ra gia đình là cái cảnh địa ngục trọn đời, mình chịu sao nổi.
Thầy này kén vợ quá, coi chỗ nào được thì cưới phức, hơi nào mà kén. Để tôi kiếm chỗ thiệt thà mà có ruộng đất, đằng sau này thầy nhờ chứ.
Ừ, không được đâu.
Sao vậy?
Thiệt thà là một tánh tốt thiệt, nhưng mà có vợ thiệt quá, mở miệng ra nó nói cục ngủng cục ngẳng, mình nói xa nói gần nó không hiểu gì hết, thế cũng khó chịu lắm chứ. Còn kính cưới vợ giàu sang thì cũng quấy nữa. Làm đàn ông hễ có vợ thì mình phải nuôi vợ, chứ sao lại mong nhờ nó.
Ê, mình có vợ, bên vợ chia gia tài, mình lãnh mình ăn, như vậy xấu hổ lắm hay sao?
Không xấu hổ lắm, nhưng mà nếu mình tính cưới vợ giàu đặng hưởng gia tài thì là không tốt.
Thầy khéo nói. Có nhiều người họ mưu sự hoặc dụng quyền mà cướp giật tiền của thiên hạ họ làm giàu, rồi có thấy ai chê cười hỏi đâu. Có thể thiên hạ lại kính phục họ lắm chứ. Lãnh gia tài bên vợ có cái gì gian ác đâu mà thầy nói không tốt.
Ê, của mình làm ra mình ăn thì tốt hơn hết.
Làm cách nào cũng là làm vậy chứ. Thầy nói trái đời quá. Vậy chứ thầy không thấy thiên hạ họ ăn của người khác làm ra đó sao? Như tôi đây nè, của tôi làm ra mà thiên hạ họ ăn đó.
Đến kỳ thi bằng sơ học, học trò của thầy Nhất Phát đi thi 15, đậu được 14, rớt có một trò. Ông đốc học mừng quá, ông cảm ơn và khen ngợi thầy Nhất vô cùng. Đến bãi trường, ông đốc cậy thầy Nhất dạy riêng giùm con ông. Thầy Nhất mắc về Sài Gòn nên không dám hứa lời. Lúc bãi trường, thiệt thầy Nhất Phát ở với anh trên Sài Gòn trọn 2 tháng. Còn vài ngày nữa khai trường, thầy mới đi xe hơi để mà xuống Tiểu Cần. Xe xuống tới Vĩnh Long, đậu nghỉ cho hành khách ăn uống. Một lát, có xe đò Trà Vinh cũng lên đậu gần đó, và trên xe có tiếng người kêu:
Thầy Nhất, thầy Nhất!
Thầy Nhất Phát lại gần thì thấy cô Thiện Tú với em là trò Thiện Chí xuống xe đi uống cà phê. Cô Thiện Tú ngó thầy Nhất Phát, miệng chúng chím cười mà nói rằng:
Hai chị em tôi đi nhập trường, xưa rồi tôi về tôi trông thầy dữ quá, tôi muốn gửi thơ nhặt, không biết thầy về Sài Gòn ở đường nào, số nhà mấy mà gửi. Bộ thầy giận tôi hay sao mà bãi trường thầy về ở miết trển, không chịu xuống dạy tôi. Năm nay tôi thi, nếu tôi thi rớt tôi bắt đền thầy cho thầy coi.
Xe bóp kèn kêu hành khách. Thầy Nhất Phát không kịp trả lời, lật đật từ giã mà đi, chỉ mắt liếc miệng cười mà tỏ dấu mình cảm những lời trách móc mà hữu tình của cô nọ. Qua năm sau, thầy Nhất Phát cũng dạy như thường. Mấy thầy cùng làm tổng đối với thầy cũng lạc lẽo như năm trước. Duy có thầy hội đồng Bành Đại Lợi thì hay qua lại mà đàm luận. Một bữa Chủ nhật, thầy Nhất Phát qua thăm thầy hội đồng, thấy thầy nọ nằm gác tay ngang trán, mặt buồn so. Thầy Nhất Phát hỏi có việc chi mà sắc mặt ưu sầu. Thầy hội đồng thở dài mà nói rằng:
Việc nhà tôi bối rối một chút, tình mấy bữa rồi tôi không vui. Tôi nhớ tôi đã nói với thầy, ruộng đất của tôi nhiều mà tôi thiếu nợ cũng bộn. Lớp thì nợ riêng của tôi, lớp thì nợ của tôi lãnh cho anh em. Hiện bây giờ tôi đứng bộ tại Tiểu Cần 150 mẫu ruộng ngoại hạng, và bên Phước Long một sở 500 mẫu. Ruộng bên này giá đáng 400 đồng một mẫu, còn ruộng bên Phước Long hồi đó tôi mua gần 200 đồng một mẫu à. Cộng hết gia sản của tôi ít nào cũng 150.000 đồng, không kể nhà cửa. Mấy năm trước
Mùa thường thường á, tôi thâu góp về lúa ruộng, về lúa dây gần 30.000 giả. Nếu tính đồng 2.000 giả thì mỗi năm tôi có quy lợi 36.000 đồng bạc. Đó, mùa rồi á, đất bên Phước Long hồi cấy rồi thì bị tim, chừng lúa trổ bị hát, tôi thất dữ quá. Tôi thâu góp hết sức mà về bên này. Về bên Phước Long cộng non 13.000 giả, còn nợ thì thiệt phần riêng của tôi thiếu á, về vốn về lời chừng 50.000. Ấy là nợ hồi mua đất Phước Long hụt tiền nên tôi phải vay thêm. Rồi bị mấy năm làm hội đồng phải ăn xài chơi bời với anh em nên tôi trả không được, còn đóng lại đó. Còn tôi bảo lãnh cho anh em, tôi nhớ số vốn chừng 35.000. Không biết mấy năm nay người nào có trả tiền lời, người nào không trả, nên khó biết chắc số thiếu được. Năm nay tôi thấy lúa góp ít quá nên tôi dựa mà nhóng giá, chờ lúa phát giá lên cao rồi sẽ bán, đặng mai đỡ cái thất chút đỉnh chăng. Nào về hôm tháng tư, lúa bắt đầu sụt giá lần lần, sụt riết còn 2 đồng mốt một tạ, nghĩa là 7 cắt 7 cắt rưỡi một giá. Chết chưa, lúa thì góp ít, lại phải để ít nữa 5.000 đặng cho tá điền ăn, phải bán trên vài ngàn giả mà đóng thuế, còn lại 500-600 giả. Mà theo giá lúa bên này thì làm sao mà trả nợ?
Thầy Nhất chợt hỏi.
Năm thức mùa lúa giá rẻ, mình nói với chủ nợ mà trả tiền lời, còn vốn để quanh năm khác không được hay sao?
Trời, nội trả tiền lời cũng không đủ, mà đã 2 năm rồi tôi không có trả tiền lời, chứ phải nội năm nay hay sao?
Quy, nếu vậy thì trả giống gì nổi.
Bởi vậy cho nên hôm nay đã có 2 tên trà xã tri, nó tới đòi và hâm kiện. Tôi không biết tính sao cho được. Thiệt, dầu nợ tôi dai hay là nợ tôi bảo lãnh, tôi không có treo đất cát gì hết. Mà tôi sợ hãy nó kiện đặng án rồi, nó thi hành phát mãi hết ruộng đất nhà cửa của mình cũng được vậy chứ. Phải hay không thầy?
Tôi không có học luật tòa nên tôi không hiểu việc đó. Mà tôi thường có nghe hãy mắc nợ mà không trả thì tự nhiên chủ nợ kiện rồi phát mãi gia sản chứ sao.
Nguy chưa, bây giờ biết làm sao. Tôi nói thiệt, nếu họ thi hành phát mãi hết gia sản của tôi thì chắc tôi phải chết.
Thầy hội đồng đốt đèn, làm thuốc á phiện mà hút, và mời thầy Nhất nằm ngang mặt đặng nói chuyện chơi. Thầy hút ít điếu rồi thầy nói rằng:
Tôi tính vậy, không biết được hay không.
Thầy tính sao?
Chà, nó hâm kiện, chứ tôi chắc nó chưa kiện đâu. Ruộng đất của tôi không có treo hay cầm cố cho nó gì hết. Tôi muốn kiếm người làm giấy bán hết ruộng đất nhà cửa của tôi cho họ. Tôi bán, tôi đóng bách phân cầu chứng hẳn hồi, rồi sang hộ cho họ đứng hết, thì chà nó phát mãi gì được. Họ đứng bộ đó là đứng bộ giùm cho tôi, chứ không phải bán thiệt.
Tôi sợ không được chứ, làm như vậy thì mình gian dối quá.
Bị như vậy thì phải kiếm thế thoát thân, giàu kế nào cũng được, nếu ái ngại thì chết còn gì. Chứ thầy tưởng bọn cho dai nó ở với mình lại có nhân nghĩa gì đó hay sao? Nó cắt họng mình chết tươi á. Hồi mình làm ăn khá, nó thấy như vậy, nó đem bạc tới nhà mình, nó nài nỉ mình dai. Tại như vậy nên tôi mới dám mua đất Phước Long đó chứ. Bây giờ nó thấy mình suy nè, nó tới nó đòi ngày một, hâm phát mãi, hâm giam thân. Còn bạc dai á, nó lấy tiền lời trước, té ra mình lấy số bạc ít, mà trong giấy phải làm nhiều. Mấy năm nay tôi trả cho nó nhiều quá rồi, mà số vốn còn y nguyên à. Nó cắt họng mình thì mình giật lại. Tôi nhắm không có tội gì, mà tôi tính kiếm người sang bộ đất đây á, là làm đỡ cho khỏi bị phát mãi. Nếu sao lúa phát giá lên lại, tôi khá thì tôi cũng trả nợ, chứ không phải nói ngược.
Thầy kiếm người đứng bộ đất cho thầy, ví như người ta làm chủ rồi người ta lấy luôn, hoặc người ta bán lại cho người khác, rồi thầy làm sao?
Khó là khó chỗ đó đà. Bởi vậy tôi bối rối, không biết ai đáng tin cậy mà dám mượn.
Tôi tưởng nếu thầy có làm như vậy thì cậy anh em ruột mới được, chứ đừng có cậy người dân. Họ lấy luôn rồi thầy hỏng chưng.
Chà chả, anh em bà con bây giờ có ai đâu. Tôi có một thằng em trai mà nó không có thuận với tôi. Hồi bà già tôi mất á, nó kiện tôi mà giành gia tài. Nó thất kiện, nó quán tôi từ đó tới giờ, nó có đến nhà tôi đâu. Nếu tôi mượn nó đứng bộ đất chắc nó đọt luôn à. Ừ, còn bên vợ của tôi thì có hai đứa em trai và một đứa em gái, mà cả ba đều rượu trà bài bạc cả, không đứa nào nên thân. Tôi đâu có dám tin cậy, thiệt là khổ.
Nếu anh em ruột không được thì cậy bà con, hoặc nhà bác, hoặc nhà chú, hoặc nhà cậu, nhà cô.
Bà con bây giờ cũng không có người nào hết á. Còn những người quen biết thời nay á, trời ơi, mình có dám tin ai đâu. Tôi thường có nói với thầy, những người họ thân thiết với tôi, đó là họ làm mặt, đang họ lột da tôi, chứ có tình nghĩa gì đâu. Ở xứ này, thiệt tôi không dám tin ai hết á. Tôi nhắm lại, bây giờ có một mình thầy thì đáng cho tôi tin cậy. Tôi chơi với thầy mấy tháng nay, tôi thấy rõ tánh tình thầy thiệt là ngay thẳng đứng đắn, không thèm vua bợ ai. Việc gì quấy chẳng bao giờ chịu làm. Tôi nói thiệt, thầy nhỏ tuổi hơn tôi nhiều, mà tôi thấy tánh tình thầy như vậy thì tôi kính phục thầy hung lắm. Tôi muốn cậy thầy làm ơn đứng bộ giùm ruộng đất nhà cửa cho tôi. Tôi sang bộ cho thầy đứng thì tôi vững bụng không lo gì hết.
Tôi nhõn mà việc đó to tát quá, thiệt tôi không dám đâu.
Ý, có làm sao đâu mà sợ. Tôi làm tờ bán đứt hết ruộng đất nhà cửa cho thầy, tiền làng thị nhập, tiền đóng bách phân tôi lo hết thảy. Thầy chỉ có ký tên mà thôi, thức công có bao nhiêu đó.
Thầy Nhất Phát ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói rằng,
tôi nghĩ tôi giúp thầy việc đó không được đâu.
Ừ, tại sao vậy?
Việc thầy tính đó không được ngay thẳng, tôi vô can mà tôi xen vô rồi chịu mang tiếng coi cũng kỳ.
Bởi thầy là anh em, tôi thấy thầy có lòng thương tôi nên tôi mới dám cậy thầy chứ. Tôi bây giờ chẳng khác nào người té dưới sông, bị trôi giữa dòng nước chảy. Tôi thấy có một mình thầy đứng trên bờ sông, tôi kêu thầy mà cầu cứu. Có lý nào thầy nói, tại tôi dại té xuống sông chết thì chịu, thầy không thèm cứu, rồi thầy làm lơ bỏ đi hay sao?
Tôi thương thầy lắm, việc thầy cậy đó không phải là khó làm, hay là làm mà tốn kém gì của tôi. Ngặt về việc đó không tránh trực, nên tôi không khấn chứ.
Tôi đã có nói với thầy, tôi tính sang bộ ruộng đất đây, không phải là tôi cướp việc gì của chủ nợ đâu, mà thầy sợ tôi làm ác. Nợ tôi lãnh cho người ta đó là tôi làm ơn lãnh giùm, chứ tôi không có chia chác hay là ăn tiền đầu tiền đuôi gì đâu. Còn số nợ riêng của tôi, để rồi tôi mở tủ lấy giấy tờ cho thầy coi. Cách 8 năm nay, bởi tôi mua đất Phước Long đó, tôi thiếu bạc, tôi phải vay thằng Trà, một thằng 30 ngàn, một thằng 15 ngàn. Trong 6 năm đầu, mỗi năm bán lúa rồi tôi trả 8 ngàn cho hai thằng đó. Hôm trước á, thằng con tôi nó soạn biên lai thì tôi cộng lại từ hồi đó đến bây giờ tôi trả tới 48 ngàn rồi. Mà nó tính lời mắc quá, rồi còn cộng chung vốn lời và tính tiền lời nữa, thành ra tôi vay 45 ngàn, tôi trả được 48 ngàn, mà bây giờ tôi còn thiếu lại gần 50 ngàn nữa. Thầy coi nó cắt cổ tôi là giường nào hả? Để rồi tôi lấy giấy tờ cho thầy coi, chứ phải tôi nói láo đâu.
Thầy Nhất Phát nghe tới cái lý đó thì thầy hết chống cự gắt nữa, xong thầy chưa chịu hứa lời, thầy nói để thầy suy nghĩ lại, mà thầy lại khuyên phải kiếm trong dòng bà con mà sang bộ thì tốt hơn. Mỗi ngày thầy hội đồng lợi cứ theo năn nỉ hoài, thầy nói thầy kiếm hết sức mà chẳng có một người nào đáng tin cậy, và thầy xin thầy Nhất phải cứu giùm thầy, chớ nên dục dặc lâu ngày rồi chà già thi hành pháp mãi hết, ắt vợ con thầy không nhà mà ở, không cơm mà ăn, không đất mà làm. Thầy Nhất Phát tuy học giỏi dạy hay, song thầy còn nhỏ chưa lịch lãm việc điền sản. Thầy từ chối là vì thầy thấy việc gian dối trái với lương tâm thầy, Chớ thầy không hiểu làm như vậy là sai luật. Mà đến chừng thầy thấy thầy hội đồng năn nỉ quá, thầy cầm lòng không đậu, nên thầy phải cho mượn tên đặng sang cho thầy đứng bộ giùm. Thầy hội đồng qua Phước Long làm tờ bán đất ở bển trước, rồi về làm tờ bán luôn nhà và ruộng đất ở Tiểu Cần cho thầy Hà Tấn Phát nữa. Hai tờ bán thì giá nhà đất hết thảy hai chỗ cộng 70 ngàn. Hương chức Tiểu Cần thì nhận tờ, lại buộc thầy Nhất Phát phải đến để ký tên trước mặt làng. Thầy Nhất Phát đến nhà Việt, Hương Hào Phúc nói chơi rằng:
"Thầy Nhất làm giàu thiệt là mau. Thầy dạy học mới có một năm mấy tháng mà có dư tiền đến nỗi mua tới 6-7 muôn đồng bạc ruộng đất. Anh em Hương chức thấy hay không? Thầy Nhất không chơi bời nên thầy làm giàu, bọn mình chơi quá mạt hết."
Thầy Nhất hiểu là lời nhạo báng, nhưng vì thầy nghĩ thầy làm ơn cho thầy hội đồng thì lương tâm thầy đủ vui rồi, ai nói gì mặc ai. Thầy hội đồng đánh bách phân cầu chứng mấy tờ mua bán, trong ít ngày có trác dậy, làng phải cải bộ cho thầy Hà Tấn Phát đứng, đâu đó rành rẽ hết.